Kính thưa cộng đoàn, khi nhận định về cuộc đời của Thánh Đa Minh thì giáo hội đã vắn tắt nói như thế này: Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa hoặc chỉ nói về Chúa. Nói với Chúa tức là cầu nguyện, và nói về Chúa tức là rao giảng tin mừng cho người khác. Cuộc đời Thánh Đa Minh, Ngài chỉ làm hai công việc đó, và Ngài đã làm một cách tận tình. Trước hết, Thánh Đa Minh là một con người cầu nguyện, chỉ biết nói với Chúa. Thánh Đa Minh cầu nguyện liên tục, ngày cũng như đêm, khi đi rao giảng cũng như khi nghỉ ngơi. Ngài luôn luôn kết hợp với Chúa qua lời cầu nguyện, qua suy niệm lời Chúa. Ngay khi còn là một linh mục trẻ, Thánh Đa Minh đã xin gia nhập kinh hội của giáo phận Osma ở Tây Ban Nha để hàng ngày các linh mục này thay mặt cho giáo hội cầu nguyện một cách long trọng ở tại nhà thờ chính tòa thành phố Osma. Thánh Đa Minh không những cầu nguyện khi ở nhà thờ mà Ngài cầu nguyện khi đi đường. Ngài có thói quen khi đến một thành phố nào thì trước khi vào thành, Ngài quỳ ở ngoài cổng thành để cầu nguyện cho thành phố đó, xin Chúa ban ơn lành cho họ, và đồng thời cũng cầu nguyện cho chính mình. Ngài nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin đừng vì lỗi lầm của con mà Chúa phạt những người dân ở trong thành phố này. Một con người khiêm tốn luôn luôn nhận là mình có những sai lỗi trước mặt Chúa. Thế nên mình luôn luôn mang theo mình chỉ có hai cuốn sách nhỏ, đó là cuốn sách về tin mừng của Thánh Matthew và 14 thư của Thánh Phaolô. Và đây là tất cả những tài liệu mà Ngài suy tư cầu nguyện, cũng như từ đó rút ra những chất liệu để Ngài rao giảng tin mừng. Thế Nam Minh cầu nguyện ban ngày, dĩ nhiên Ngài không có nhiều thời gian bởi vì quá bận rộn với việc đi rao giảng, thì ban đêm để bù lại, rất nhiều đêm Thế Nam Minh hầu như thức trắng suốt đêm và quỳ cầu nguyện trong một nhà thờ hoặc một nhà nguyện nào đó hầu như suốt đêm, cho tới khi Ngài mệt lử đi và thiếp đi. Theo Thánh Đa Minh, Ngài có ba cái phong thái, ba cái cách thức để cầu nguyện. Cách thức thứ nhất đó là khiêm tốn và thờ lạy. Thánh Đa Minh suy niệm về sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa, và khi nhìn vào bản thân mình là con người tội lỗi yếu đuối, cho nên Ngài cảm thấy rằng Ngài run sợ trước cái sự cao cả của Thiên Chúa và trước cái hèn hạ khốn cùng của thân phận con người. Cho nên thái độ của Ngài là khiêm tốn và thờ lạy Thiên Chúa. Và thái độ thứ hai tức là thương xót tội nhân. Một đàng Thiên Chúa là đấng cao cả như thế, và con người là những con người hèn hạ tầm thường như thế, nhưng họ không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa. Và điều này làm cho con người trở thành những con người đáng thương hơn là đáng ghét. Đáng thương là bởi vì họ không nhận ra tình thương và ân ơn của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn cứ tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa. Và điều đó có nguy cơ rằng họ sẽ mất ơn Chúa và sẽ mất ơn cứu độ. Cho nên Thánh Đa Minh thương xót họ, tội nghiệp cho họ, và vì vậy Ngài cầu nguyện cho họ. Đó là thái độ thứ hai. Và cái thái độ thứ ba trong cầu nguyện đó là Thánh Đa Minh vui mừng vì cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. Tình thương của Thiên Chúa thật là bao la vĩ đại, một tình thương vô vị lợi, một tình thương không phân biệt đối xử, kể cả với những con người tội lỗi nhất thì Thiên Chúa vẫn dành cho họ lòng thương xót và ơn cứu độ. Và đó là ba cách thức, ba cái phong thái mà Thánh Đa Minh vẫn cầu nguyện hàng ngày và trong suốt cuộc đời của mình. Ngoài việc cầu nguyện với Chúa, kết hợp với Chúa, Thánh Đa Minh làm một việc khác cũng liên quan, đó là rao giảng lời Chúa cho người khác. Thánh Đa Minh trở thành nhà rao giảng tin mừng, có thể nói cũng một cách rất sức là tình cờ. Và chúng ta biết, trong một chuyến đi với phái đoàn của Hoàng gia Tây Ban Nha sang nước Scandinavia để cầu hôn cho hoàng tử của Tây Ban Nha, thì vào một đêm trên chuyến đường dài từ Tây Ban Nha tới Scandinavia, phái đoàn phải vào trọ tại một cái khách sạn nho nhỏ ở gần xa lộ. Thế mà khi phái đoàn vào rồi thì mới biết rằng ông chủ cái khách sạn đó lại là một người theo lạc giáo Albigeois, tức là một thứ lạc giáo ở thế kỷ thứ 11, 12 rất mạnh ở miền nam nước Pháp, đã tách lìa khỏi giáo hội và ly khai với giáo hội. Ông chủ khách sạn này khi thấy phái đoàn là các giám mục và linh mục và là người công giáo thì ông ta chỉ trích và có vẻ như ông ta không muốn tiếp đón. Thế thì Thánh Đa Minh nhân cái cơ hội này, thay vì ngủ ở trên phòng, ngài đã thức trắng suốt đêm và tranh luận, nói chuyện và giải thích cho cái ông chủ theo lạc giáo này suốt đêm. Và cuối cùng đến tảng sáng thì Thánh Đa Minh đã thuyết phục được ông. Ông nhận ra cái sai lầm của mình và ông đã trở về với giáo hội. Và rồi từ cái câu chuyện này, Thánh Đa Minh ngộ ra rằng có rất nhiều người sở dĩ họ lạc đường, họ theo lạc giáo, là bởi vì không có ai giải thích lời Chúa, không có ai giải thích hay là dạy giáo lý cho họ. Cho nên vì thế họ sẽ dễ dàng bị những người theo lạc giáo dụ dỗ. Và chính từ cái nhận định đó, Thánh Đa Minh đã quyết tâm lập một dòng chuyên đi rao giảng lời Chúa, đặc biệt trong thời điểm đó, đến với những người theo lạc giáo ở miền nam nước Pháp để khuyên giải, giải thích cho họ, để họ biết đường trở về với Chúa. Và đó là ý định thành lập một dòng gọi là dòng giảng thuyết, gọi là dòng Đa Minh chúng ta thấy ngày hôm nay. Vào lễ Đức Mẹ lên trời năm 1216, tức là ngày 15 tháng 8 năm 1216, Thánh Đa Minh mới có được 16 người anh em trong dòng. Một con số quá nhỏ, thế nhưng Thánh Đa Minh đã can đảm và gửi từng hai anh em một đi đến các nước ở Âu Châu để bắt đầu công việc rao giảng lời Chúa. Chỉ mới có 16 người thôi, chúng ta thấy. Và dĩ nhiên khi sai các anh em ra đi, thì Thánh Đa Minh cũng theo bài tin mừng hôm nay, không có tiền bạc, không có hành lý, không có gì hết ngoài sách Kinh Thánh để làm tài liệu để rao giảng lời Chúa mà thôi. Và vì vậy chúng ta thấy chỉ sau 5 năm, tức là đến năm 1221, khi Thánh Đa Minh qua đời, thì dòng Đa Minh đã hiện diện hầu khắp Âu Châu. Chúng ta tưởng tượng với cái sự phát triển. Mà Thánh Đa Minh thành công trong việc rao giảng lời Chúa, dòng Đa Minh thành công trong việc rao giảng lời Chúa là bởi vì dòng Đa Minh đã được Đức Mẹ hỗ trợ bằng một phương tiện hết sức đặc biệt và đồng thời cũng mới mẻ, đó là Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi đã được chính Đức Maria trao cho Thánh Đa Minh và nói rằng đây là cái phương tiện để người ta suy niệm lời Chúa, cuộc đời của Chúa Cứu Thế, và từ đó rút ra được những bài học giúp ích cho họ để họ cải thiện đời sống và để họ nên thánh. Chính bản thân Thánh Nam Minh cũng ngài cũng đi tất cả các nơi, đặc biệt miền Nam nước Pháp là nơi có thể nói là xào huyệt của những người theo lạc giáo Albigeois lúc bấy giờ. Cách đây 3 năm, từ năm 2009 tôi có dịp đi qua Lộ Đức. Thì trên đường đi đến Lộ Đức thì cũng ghé qua cái một cái thành, một cái thị trấn thì đúng hơn, gọi là Carcassonne. Carcassonne trong thời Thánh Đa Minh nó là một cái pháo đài, một cái thị trấn nhưng mà thực tế là một cái pháo đài, bởi vì nó gần với miền Nam nước Pháp và giáp giới với Tây Ban Nha. Từ Tây Ban Nha và từ châu Phi sang Tây Ban Nha, sang phía Nam Âu Châu rất là gần. Cho nên vào các cái thập niên trong các thế kỷ, trong thời Trung Cổ, thì những người Hồi giáo từ phía Phi Châu tấn công giáo hội qua lối Tây Ban Nha và vào nước Pháp. Vì đây có thể nói là một cái xào huyệt của những người Hồi giáo lúc bấy giờ, và cũng là xào huyệt của người theo lạc giáo Albigeois, và đặc biệt là thành phố Carcassonne. Đúng là một cái lâu đài, một cái bốt, một cái đồn thì đúng hơn, bởi vì họ xây những cái tường thành rất cao, tôi ước lượng cỡ chừng 10 mét. Trên tường thành đó rộng, người ta có thể đi được, lính và ngựa có thể đi trên đó được. Rồi cách chừng 100 mét lại có một cái chòi gác. Và ở ngoài bức tường thành thì là một cái, họ xây một cái hào chung quanh. Chúng ta thấy giống như ngoài Huế vậy, những cái hào để quân Hồi giáo không thể xâm nhập vào được. Và trong cái thành phố khép kín đó, cổng đóng ngày đêm, tất cả mọi sinh hoạt trong dân chúng ở đó, có chợ búa, có trường học, có mọi sinh hoạt. Và đặc biệt có một ngôi nhà thờ cổ ở trong đó, thì tôi vào viếng. Thì thật là một sự bất ngờ, ở cuối cái ngôi nhà thờ cổ đó có một cái bảng lớn viết viết rằng là tại đây, tại nhà thờ này, năm 1213, năm 1213, chính Thánh Đa Minh sáng lập dòng thuyết giáo đã đến giảng tĩnh tâm bùa chay tại nhà thờ này. Thì chứng tỏ rằng Thánh Đa Minh đã xông xáo đến tận những hang ổ của người Hồi giáo, của người theo lạc giáo Albigeois để rao giảng lời Chúa bất chấp nguy hiểm. Chúng ta mừng lễ Thánh Đa Minh hôm nay, chúng ta nhìn lên Thánh Đa Minh quả là một cái tấm gương sáng chói về việc chúng ta sử dụng lời nói của mình. Ngày hôm nay chúng ta nói rất nhiều, con người ngày hôm nay nói rất nhiều, nhưng mà họ không nói về Chúa hay không nói với Chúa, mà nói về những vấn đề khác, nói về vấn đề kinh doanh, làm ăn, đất đai, tiền bạc, danh vọng, vân vân. Họ nói đầy mỗi ngày trên các phương tiện thông tin chúng ta thấy. Rồi có thể tệ hơn nữa, người ta lại nói về người khác. Nói về người khác không phải để khen họ, nhưng để chỉ trích họ. Có những người ngồi đổng chỉ trích hết mọi thứ trên đời, trong xã hội, những gì đang xảy ra. Có những người tụm năm tụm ba thì lại nói hay nói xấu người hàng xóm, vân vân. Đấy, người ta nói về người khác chứ không nói về Chúa. Và cái điều tệ hại nhất đó là người ta nói về gì? Về chính bản thân mình. Khi người ta nói về chính bản thân mình, tức là người ta đề cao mình, tự đề cao mình, tự phô trương những thành tích của mình, và đó là những cái tai họa cho xã hội, cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta nhìn lên Thánh Đa Minh, chúng ta biết noi gương Thánh Đa Minh để cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện ở thánh đường, ở nhà thờ đã đành, cầu nguyện tại gia trong buổi tối. Và có thể nói là cái tinh thần cầu nguyện đó nó phải theo chúng ta mỗi giờ mỗi phút trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Khi chúng ta đi chợ chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được, khi chúng ta đang làm cơm cũng có thể cầu nguyện được, khi chúng ta đang quét nhà, chúng ta đọc sách, lúc nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện được. Cầu nguyện không như thế là đọc kinh, phải mở sách ra mới đọc hay phải mở miệng ra, mà cầu nguyện đơn giản là chỉ là nghĩ đến Chúa, nâng tâm hồn mình lên với Chúa, đó là cầu nguyện. Và rồi kết quả đương nhiên của lời cầu nguyện đó là những gương sáng việc lành của chúng ta đối với những người xung quanh. Thì đó là cách chúng ta theo gương thánh bổn mạng để chúng ta cầu nguyện với Chúa và rồi rao giảng cho người khác bằng chính gương sáng đời sống của mình.